Việt Nam trong dòng thời sự.
Bắc Triều Tiên muốn tăng cường hợp tác và thúc đẩy quan hệ song phương với Việt Nam lên một tầm cao mới. Sau nhiều năm đóng cửa chống dịch COVID-19, Bình Nhưỡng dường như đang nối lại hoạt động ngoại giao với các nước bằng hữu ở trong vùng và ASEAN trong bối cảnh bị cô lập, một phần là do phải đóng cửa nhiều cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài. Khi chọn đến thăm ba nước, Trung Quốc, đối tác hàng đầu, Việt Nam, nước có cùng hệ tư tưởng, và Lào, nước chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2024, chính quyền Bình Nhưỡng muốn khẳng định là vẫn còn bạn. Ông Kim Song Nam, ủy viên dự khuyết của Bộ Chính trị, kiêm trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, nhấn mạnh mục đích chuyến thăm Việt Nam từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 3 là nhằm tăng cường phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước, hai đảng. Vấn đề hợp tác kinh tế được đề cập ở quy mô địa phương khi phái đoàn Bắc Triều Tiên thăm thành phố Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 3. Theo dự kiến, vào tháng 6 tới đây, một phái đoàn của thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi thăm và làm việc tại Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, Hà Nội có thể hợp tác với Bình Nhưỡng trên những lĩnh vực nào trong bối cảnh Bắc Triều Tiên bị trừng phạt quốc tế, còn Việt Nam thì thắt chặt hợp tác với hai đối thủ của chế độ Kim Jong-un là Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Bắc Triều Tiên có thể trông cậy vào Việt Nam để phá vỡ bớt thế cô lập trên trường quốc tế hay không? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, trường Đại học Boston tại Hoa Kỳ để hiểu thêm về vấn đề này. Thưa nhà nghiên cứu Xuân Khang, Việt Nam là một trong ba nước cùng với Trung Quốc và Lào nằm trong chuyến công du của phái đoàn Bắc Triều Tiên do ông Kim Song Nam dẫn đầu. Thì mục đích của chuyến công du này là gì?
Bắc Triều Tiên vào cuối năm 2023 đã đóng cửa ít nhất 7 cơ quan đại diện ở nước ngoài. Trong đó có một số cơ quan đóng ở các đối tác truyền thống như là Uganda và Angola, hai quốc gia mà Triều Tiên duy trì hiện diện ở châu Phi. Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương thì họ cũng đóng cửa lãnh sự quán ở Hồng Kông. Và việc đóng cửa các cơ quan đại diện ở nước ngoài cho thấy rằng Bắc Triều Tiên đang gặp phải các khó khăn về kinh tế do cấm vận quốc tế và họ không còn nguồn tiền để duy trì các cơ quan đại diện mà họ cho rằng không mang lại đủ lợi ích kinh tế cho nước họ. Thì cũng cần phải hiểu rõ rằng do Bắc Triều Tiên bị cấm vận quốc tế nên là từ trước đến nay thì họ vẫn luôn dựa vào những cái cơ quan đại diện ở nước ngoài để mang lại ngoại tệ cho nước họ. Nên là việc đóng cửa các cơ quan này là một chỉ dấu cho thấy là những cái cấm vận quốc tế của Liên Hợp Quốc đang có hiệu quả rõ rệt và làm giảm số lượng cơ quan đại diện nước ngoài của Bắc Triều Tiên xuống còn 44. Dễ dàng thấy việc đóng cửa hàng loạt các cơ quan đại diện đang đẩy Bắc Triều Tiên vào một tình thế là bị cô lập khi là nước đối địch Hàn Quốc ngày càng mở rộng mạng lưới ngoại giao của mình. Gần đây nhất là Seoul đã thành công thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba, một đồng minh ý thức hệ quan trọng của Bắc Triều Tiên. Và nếu nhìn rộng hơn, khi mà so sánh giữa số lượng các nước mà Hàn Quốc và Triều Tiên có quan hệ ngoại giao hay là có các cái trụ sở ở đại diện nước ngoài thì Hàn Quốc có khoảng 180 cơ quan đại diện, trong khi Bắc Triều Tiên hiện nay chỉ còn có 44. Việc Bắc Triều Tiên không đóng cửa cơ quan đại diện ở Việt Nam, cũng như Việt Nam nằm trong chuyến công du ba nước của phái đoàn Bắc Triều Tiên, cho thấy là Bình Nhưỡng vẫn rất còn coi trọng mối quan hệ truyền thống với Hà Nội, hay rộng hơn là đối với các nước cộng sản châu Á khác, khi phái đoàn Bắc Triều Tiên cũng đã đến thăm cả Trung Quốc và Lào. Mục đích chính của chuyến thăm này là nhằm giảm bớt sự cô lập của chính quyền Bình Nhưỡng sau khi đóng cửa hàng loạt các cơ quan đại diện ở nước ngoài.
Vậy Bắc Triều Tiên có thể đặt kỳ vọng gì khi thăm Việt Nam?
Quan hệ Việt Nam với Bắc Triều Tiên trên đà phát triển trong giai đoạn từ cuối năm 2018 cho đến đầu năm 2019, khi Triều Tiên có những chuyến thăm cấp cao đến Việt Nam, và đỉnh điểm nhất là chuyến thăm của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến Hà Nội vào cuối tháng 2 năm 2019 để tham dự thượng đỉnh Mỹ Triều với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Và đó cũng là lần đầu tiên một lãnh tụ tối cao của Bắc Triều Tiên đến thăm Việt Nam kể từ chuyến thăm Hà Nội vào năm 1964 của Chủ tịch Kim Nhật Thành. Hai nước đã có những trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về đổi mới kinh tế cũng như tăng cường giao lưu văn hóa và du lịch. Bắc Triều Tiên mong muốn thúc đẩy du lịch với Việt Nam và hai nước đã có những cuộc đối thoại về mở đường bay thẳng. Và chương trình Một cuộc đua kỳ thú phiên bản Việt Nam vào năm 2019 đã được Bắc Triều Tiên cấp phép quay một chặng đua ở Bình Nhưỡng để quảng bá hình ảnh Triều Tiên rộng rãi hơn đến với khán giả Việt Nam. Và đây cũng là một sự kiện chưa từng có tiền lệ khi mà Bắc Triều Tiên cho phép một chương trình truyền hình thực tế ở nước ngoài quay phim ở Bình Nhưỡng. Và mặc dù là chương trình truyền hình thực tế này không phải là truyền hình trực tiếp, nhưng mà đó cũng là một cái chỉ dấu rất lớn đến là Bắc Triều Tiên muốn mở cửa với thế giới. Và ít nhất là đối với những đối tác truyền thống như là Việt Nam. thì quan hệ Việt Nam-Bắc Triều Tiên lại bị chững lại sau năm 2019 do đại dịch COVID-19, khi cả Bắc Triều Tiên lẫn Việt Nam đều đã đóng cửa biên giới. Thì Bắc Triều Tiên mới chỉ mở lại biên giới một cách hạn chế từ giữa năm 2023 để đón phái đoàn từ Nga và Trung Quốc đến tham dự 70 năm ký kết hiệp định đình chiến hai miền Triều Tiên. Và đầu năm nay thì Bắc Triều Tiên đã đón những đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến từ Nga sau hơn 4 năm chống dịch. Và hiện giờ Bắc Triều Tiên cũng mới chỉ cấp lại visa đối với những thương nhân của Trung Quốc để nối lại kinh tế giữa hai nước. Nước này cũng đang đẩy mạnh xây dựng các khu du lịch trong nước để sớm có thể mở rộng công nghiệp du lịch để đón khách nước ngoài. Và cần phải nói rõ rằng công nghiệp du lịch là một trong những nguồn thu không bị Liên Hợp Quốc cấm vận. Do đó thì Bắc Triều Tiên có thể thu được ngoại tệ từ nước ngoài một cách hợp pháp. Có thể thấy rằng là Bắc Triều Tiên mong muốn nối lại hợp tác kinh tế và du lịch hai nước đã thỏa thuận từ trước dịch 2019 thông qua chuyến thăm của phái đoàn Bắc Triều Tiên do ông Kim Song Nam, Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị dẫn đầu. Và với việc Bắc Triều Tiên đã đóng cửa một lượng lớn các số lượng cơ quan đại diện ở nước ngoài, thì những nước mà họ vẫn còn giữ đại diện như Việt Nam sẽ càng trở nên quan trọng hơn trong chính sách ngoại giao của Bắc Triều Tiên trong thời gian tới.
Hà Nội có thể làm được gì cho Bình Nhưỡng trong bối cảnh chế độ Kim Jong-un đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế, còn Việt Nam thì lại thắt chặt quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc?
Thực ra thì quan hệ Việt Nam-Bắc Triều Tiên cũng đã không còn được như giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, khi mà Bắc Triều Tiên đã giúp đỡ chính quyền Hà Nội bảo vệ không phận miền Bắc ở các cuộc ném bom của Mỹ. Và đặc biệt hơn là chính Chủ tịch Kim Nhật Thành còn có một lời mời chào với chính quyền Hà Nội lúc đó, đó là Bắc Triều Tiên sẵn sàng gửi cả lính đánh bộ nếu như Hà Nội cho phép. Thì sau khi chiến tranh lạnh kết thúc và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc vào năm 1992, thì quan hệ Việt-Hàn đã phát triển nhanh chóng nhờ chia sẻ lợi ích về kinh tế. Trái lại thì quan hệ Việt Nam-Bắc Triều Tiên thì lại bị chững lại do Triều Tiên gặp phải khủng hoảng kinh tế và họ đã theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân. Khủng hoảng kinh tế của Triều Tiên tồi tệ đến mức mà chính Triều Tiên còn không đủ tiền để trả những khoản nợ mua gạo từ Việt Nam vào năm 1996. Chính những điều này đã làm tổn hại đến quan hệ giữa hai nước. Và Việt Nam nhận thấy rằng có thể phát triển quan hệ kinh tế với Bắc Triều Tiên và giúp đỡ nước này tránh được các lệnh trừng phạt quốc tế nhờ sử dụng cảng biển của Việt Nam để trao đổi hàng hóa bị Liên Hợp Quốc cấm vận như là than đá hay là dầu mỏ. Tuy nhiên thì những cái triển vọng này đang ngày càng giảm khi cả Mỹ và Hàn Quốc đều đang nỗ lực thuyết phục Hà Nội thi hành các lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc đối với Bắc Triều Tiên trong các cuộc gặp cấp cao với lãnh đạo Việt Nam. Đơn cử nhất là vào chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào tháng 6 năm 2023, thì Tổng thống Hàn Quốc đã trực tiếp kêu gọi Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á khác coi chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa an ninh của khu vực. Và Tổng thống Hàn Quốc cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam để kiềm chế mối đe dọa an ninh từ Bắc Triều Tiên. Trong hoàn cảnh hiện nay, Việt Nam cần phải cân đo đong đếm quan hệ lợi ích kinh tế của họ với Hàn Quốc và Mỹ so với Bắc Triều Tiên. Và rõ ràng thì hiện giờ thì lợi ích kinh tế Việt Nam đối với Hàn Quốc vẫn mang lại nhiều lợi ích hơn là lợi ích kinh tế của Việt Nam với Bắc Triều Tiên. Do vậy thì khả năng cao Hà Nội vẫn sẽ chỉ giúp đỡ được Bắc Triều Tiên trong khuôn khổ, không làm tổn hại đến lợi ích kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cử một phái đoàn đến Bình Nhưỡng vào tháng 6 tới đây, có thể là nhằm tăng cường hợp tác về kinh tế. Việc cử một phái đoàn cấp địa phương liệu có phải là để nhằm tránh ảnh hưởng đến mối quan hệ của Việt Nam với các nước đối tác như là Mỹ và Hàn Quốc hay không?
Thực ra, nếu như là chính phái đoàn từ thành phố Hồ Chí Minh đến thăm Bình Nhưỡng thì cũng như là một cuộc gặp đáp lễ do phái đoàn công du Bắc Triều Tiên do ông Kim Song Nam dẫn đầu. Thay vì là chính quyền Hà Nội gửi một phái đoàn đến Bắc Triều Tiên thì chỉ là một phái đoàn từ thành phố Hồ Chí Minh có thể cho thấy là Việt Nam không muốn phá hoại quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc hay là quan hệ Việt Nam với Mỹ. Và cần phải nói rõ việc gửi phái đoàn từ thành phố Hồ Chí Minh cho thấy là Việt Nam ưu tiên phát triển kinh tế, nhất là quan hệ du lịch giữa Việt Nam-Bắc Triều Tiên, và không gửi bất kỳ một cái tín hiệu nào là Hà Nội ủng hộ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân hay tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang ở Hoa Kỳ.